Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 45. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh mang đề tài Biện giải đức tin của chúng ta, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 8 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm dữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.
Chúng ta vừa nghe qua lời Kinh Thánh ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn số 3, từ câu 8 tới câu số 17 là nền tảng của phần học về sự chuẩn bị sẵn sàng cần thiết của chúng ta để biện giải đức tin, để giải thích đức tin của chúng ta trong khi thi hành đại mạng lệnh mà Chúa giao phó cho Hội Thánh. Biện giải đức tin là một phần của trọng trách được giao phó cho chúng ta để thi hành đại mạng lệnh của Chúa, tham dự vào sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho Hội Thánh. Nhưng trước khi đi vào chi tiết của bài học hôm nay, chúng ta muốn để một ít thời giờ để ôn lại những nguyên tắc đã học từ những bài học trước về sự thi hành sứ mệnh của Hội Thánh. Chúng ta đang ở trong tiến trình học hỏi để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Loạt bài những nguyên tắc đầu tiên, thiết lập những nguyên tắc căn bản từ Kinh Thánh, làm nền tảng trở nên môn đệ của Chúa, sống động trong đức tin. Và trong nền tảng căn bản của những nguyên tắc đầu tiên, sự liên hệ với Hội Thánh là chỗ then chốt, phải được thiết lập cách nghiêm chỉnh, rõ ràng, chắc chắn trong đời sống. Vì Hội Thánh là thân thể của Chúa và là nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình của Đức Chúa Trời, trong đó mọi sự gây dựng đức tin được thiết lập và được thực hành. Tất cả những người tin Chúa thật đều sống trong liên hệ của đại gia đình Chúa là Hội Thánh. vì không ai có thể theo Chúa ở ngoài hội thánh, không ai trở thành môn đệ của Chúa ở ngoài hội thánh. Và mỗi người trong tiến trình trưởng thành trong Chúa sẽ nhận biết rằng sự liên hệ với hội thánh là sự nối kết chính yếu trong tiến trình trở thành môn đệ Chúa, và cũng là nguyên tắc chính yếu để thực hiện công việc Chúa giao phó, đó là khiến muôn dân trở thành môn đệ Chúa. Tất cả đều được sống động nối kết với hội thánh và thực hiện qua hội thánh. Sống trong nhà của Đức Chúa Trời là sống trong hội thánh Chúa giống như trong một gia đình. Có nhiều hình ảnh mà Kinh Thánh dùng để diễn đạt về hội thánh, và ở đây hình ảnh sống động là hình ảnh gia đình của Chúa, người nhà của Chúa, chính là hội thánh Chúa. Và tất cả chúng ta sống trong hội thánh Chúa, trong gia đình của Chúa, trong nhà của Chúa. Chúng ta sống trong đặc ân được ban cho từ nơi Chúa, đồng thời sống trong sự sai phái trách nhiệm mà Chúa dành cho tất cả mọi người trong gia đình Chúa. Đó là hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn số 3 nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hội thánh là sự mặc khải mới ở trong Tân Ước, là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trước đây không được bày tỏ ra qua các đấng tiên tri, nhưng bây giờ được bày tỏ ra trong các sứ đồ của Chúa. Và trong sự mặc khải này, Đức Chúa Trời khẳng định rằng Chúa sẽ làm tất cả mọi sự trong hội thánh và qua hội thánh để bày tỏ chính Ngài. Mọi sự khôn ngoan vô lượng của Chúa được cậy hội thánh và được bày tỏ ra cho toàn thể vũ trụ, muôn loài vạn vật. Nếu hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời, là phương tiện chính yếu mà Chúa dùng để thi hành chương trình mà Chúa đã mặc khải trong Kinh Thánh, thì tất cả đời sống của chúng ta dính líu với hội thánh, tùy thuộc trên hội thánh. Và nếu hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời, thì hội thánh cũng phải là trọng tâm trong đời sống của mỗi chúng ta và chương trình đời sống của mỗi chúng ta. Mỗi đời sống của chúng ta sống để thi hành chức phận mà Chúa đã giao phó cho hội thánh, để tham dự vào sứ mệnh mà Chúa sai phái hội thánh. Đó là chúng ta hiểu biết rằng sự sai phái của Chúa cho đời sống của mỗi chúng ta, cho hội thánh chúng ta là một sứ mệnh toàn cầu, sứ mệnh thi hành đại mạng lệnh của Chúa trên toàn thế gian, khiến tất cả muôn dân trở nên môn đệ của Chúa. Chúng ta đã thiết lập nguyên tắc căn bản trong sự đào tạo môn đệ Chúa, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho hội thánh bằng cách nhân bội số hội thánh, nhân bội sự thành lập hội thánh ở mọi nơi. Cho nên bốn nguyên tắc căn bản để chúng ta có thể tham dự vào sứ mệnh của hội thánh Chúa, đó là chung với hội thánh và qua hội thánh. Người của Chúa cần đi đến với những người chưa tin, đó là điều thứ nhất, đi đến với những người chưa tin. Thứ hai, trình bày sứ điệp tin lành cách rõ ràng. Thứ ba, thành lập những hội thánh địa phương, những nhóm nhỏ, những điểm nhóm tại địa phương có các tân tín hữu. Và thứ tư, thiết lập thành phần lãnh đạo tại địa phương. Vì hội thánh địa phương có sứ mệnh truyền rao tin lành của Chúa và đem lẽ thật của Chúa vào trong cộng đồng để cứu rỗi những người chưa tin, thì mỗi người ở trong hội thánh, mỗi thành viên ở trong hội thánh, mỗi lớp tuổi ở trong hội thánh phải sống cho đúng theo lời của Chúa, đúng theo cương kỷ và kỷ luật của lẽ thật xứng hiệp với niềm tin cơ đốc. Lý do của sự sống đạo và lý do sống để ảnh hưởng tin lành được lan rộng ra trong cộng đồng, đó là chúng ta được cứu để sống đời sống đức tin, cách tin kính hết lòng và phục vụ Chúa hết sức trong niềm hy vọng chờ ngày Chúa tái lâm. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã được cứu cho một mục đích và với một sự sai phái của chức vụ, đó là chúng ta được tha thứ thánh hóa, trở thành sở hữu của Đấng Christ để phục vụ Chúa, để thành một dân có lòng sốt sắng làm các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn để mỗi người chúng ta được cứu để thực hiện cho Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ rằng, để chúng ta có thể thay đổi cộng đồng của những người chưa tin, thì chúng ta phải bày tỏ rằng hay là chứng minh rằng sự thay đổi của ân điển Chúa là một sự thay đổi thật sự, biến đổi chúng ta từ những người trong quá khứ sống trong nguyên tắc tội lỗi, đến những người được sanh lại, được cứu rỗi, sống trong nguyên tắc của nước Đức Chúa Trời. Và sự khác biệt này là một sự khác biệt rõ ràng, thấy được, chứng minh được, kiểm chứng được, kinh nghiệm được không phải chỉ qua lời nói, nhưng qua việc làm và qua cách cư xử của người tin Chúa trong cộng đồng những người chưa tin. Tất cả những nguyên tắc lẽ thật đó mà chúng ta đã học dẫn chúng ta thêm một bước nữa, đó là chúng ta phát triển cơ hội để tham dự vào sứ mệnh của hội thánh. Khi chúng ta suy nghĩ về cơ hội để truyền rao tin lành của Chúa Kitô Giêsu, chúng ta thường không bắt đầu ở nơi chỗ mà sứ đồ Phaolô đã bắt đầu. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với vấn đề cầu nguyện. Bước đầu tiên sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng phải bắt đầu với sự cầu nguyện. Trong chỗ đứng của người tín hữu, trong đó có thành phần lãnh đạo của hội thánh nữa, chúng ta thường sai trật trong khía cạnh này, đó là chúng ta phải hiểu rằng không có đời sống cầu nguyện thì không có đời sống rao truyền tin lành. Thường xuyên là người tín đồ, chúng ta không có đời sống cầu nguyện và cũng không có đời sống rao truyền tin lành. Nói chung về tập quán của người tin Chúa, đó là vấn đề cầu nguyện thì rất ít ỏi và vấn đề rao truyền tin lành thì càng hiếm hoi hơn. Về đời sống của người tín đồ, trong sự nối kết với đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh và cho mỗi người, thì chúng ta thường xuyên không có định ý hay là chiều hướng tạo liên hệ với những người chưa tin để làm chứng về tin lành. Một cách tổng quát, chúng ta nhận định những điều thiếu sót thường xuyên trong đời sống của mình, đó là thiếu sót đời sống cầu nguyện mạnh mẽ với tinh thần cấp bách rao truyền tin lành, thiếu sót một đời sống đầy dẫy ân huệ của Chúa, và thiếu sót khả năng để tạo cơ hội cho việc rao truyền tin lành trong những mối liên hệ với những người chưa tin trong đời sống của mình. Cho nên một lần nữa chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh Côlôse đoạn 4 câu 2 đến câu 6. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ ra cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Chúng ta có thể nhận định ngay hai ý chính của sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh này. Thứ nhất là đời sống cầu nguyện trong sự nối kết với sự trình bày sứ điệp tin lành. Và thứ hai, đó là cách cư xử trong liên hệ với người ngoại khi trình bày sứ điệp tin lành. Chúng ta cần nhấn mạnh một vài điểm ở đây. Sứ đồ Phaolô đặt nặng vấn đề không phải trên hành động cầu nguyện, nhưng trên đời sống cầu nguyện. Ông không nhấn mạnh về vấn đề phải cầu nguyện cho công việc mà mình đang phải đối phó, nhưng ông nhấn mạnh về cả một đời sống cầu nguyện ở đằng sau tất cả những công việc phải làm, tất cả sự liên hệ nối kết, và đời sống cầu nguyện là điều kiện cần thiết, điều kiện phải có để có thể làm công việc rao giảng phúc âm cách hữu hiệu. Không phải chỉ cầu nguyện cho công việc rao giảng phúc âm, nhưng công việc rao giảng phúc âm tùy thuộc trên một đời sống cầu nguyện, trên lòng của một người biết cầu nguyện, tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện, sống động với Chúa trong sự liên hệ cầu nguyện. Cho nên sứ đồ Phaolô tóm tắt rằng, có một sự liên hệ mật thiết, một sự tùy thuộc rõ ràng chắc chắn giữa đời sống cầu nguyện của mỗi chúng ta và của hội thánh và sự rao giảng tin lành thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Chúng ta có thể đưa ra tiêu đề ở đây, đó là sự liên hệ giữa đời sống cầu nguyện và sự rao giảng tin lành. Và ở dưới tiêu đề này thiết lập 3 điểm. Thứ nhất, đời sống cầu nguyện là thứ tự ưu tiên trên hết. Sau đó, sự cầu nguyện mở cửa giảng tin lành. Sau đó, sự cầu nguyện hỗ trợ cho sự trình bày lẽ đạo. Bây giờ đến phần số 2, cách cư xử trong sự liên hệ với người chưa tin và sự rao giảng tin lành. Điều sứ đồ Phaolô muốn chỉ ra đầu tiên đó là trong sự liên hệ với người chưa tin, trách nhiệm của sự liên hệ nằm trên vai của người tín đồ, của hội thánh. Trách nhiệm trong sự liên hệ này, trách nhiệm để thiết lập sự liên hệ để có thể rao giảng tin lành là trách nhiệm của mỗi tín đồ, của mỗi gia đình tín đồ, của mỗi hội thánh địa phương. Như vậy điểm số 2 sứ đồ Phaolô nói, đó là sự cư xử của chúng ta đối với những người chưa tin trong sự giảng đạo tin lành. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Và trong sự cư xử của chúng ta với những người chưa tin, thì điểm đầu tiên đó là phải khôn ngoan tận dụng mọi cơ hội. Kế đến, phải đầy dẫy ân sủng và bày tỏ ân sủng. Và sau đó, phải nối kết ân sủng với từng cá nhân. Tóm tắt lại, để tham dự vào sứ mệnh mà Chúa giao cho hội thánh, thì có hai nguyên tắc lớn và rõ ràng. Thứ nhất là đời sống cầu nguyện của chúng ta trong liên hệ với sự rao giảng tin lành. Thì đời sống cầu nguyện là thứ tự ưu tiên một, vì sự cầu nguyện mở cửa cho sự rao giảng tin lành và hỗ trợ cho cung cách và nội dung trong sự rao giảng tin lành. Điểm số 2, đó là cách cư xử của chúng ta đối với những người chưa tin trong sự rao giảng tin lành. Trong sự cư xử này, chúng ta phải có sự khôn ngoan để bắt lấy mọi cơ hội và sống trong sự đầy dẫy ân điển để chúng ta có thể ban cho ân điển, để nối kết từng cá nhân đối tượng một đối với ân điển từ nơi Chúa. Như vậy, lời của Chúa ban cho rất rõ ràng để hướng dẫn chúng ta tham dự vào trong sứ mệnh của hội thánh. Đây là sứ mệnh phải do hội thánh thực hiện toàn cầu, cho muôn dân muôn nước ở khắp thế gian, đồng thời thi hành tại hội thánh địa phương, tại cộng đồng địa phương của chính mình. Và trên căn bản của đời sống cầu nguyện và chủ tâm nối kết với cộng đồng cho danh của Chúa, chúng ta bắt lấy mọi cơ hội, nhìn thấy những cơ hội trong đời sống hàng ngày để sống cho Chúa và sống cho nước Ngài. Và trong chỗ đứng cho lời của Chúa, cho danh Chúa, cho nước Chúa, chúng ta phải sẵn sàng để biện giải đức tin, để có thể giải thích đức tin, trình bày đức tin cách rõ ràng. Đó là bài học hôm nay của chúng ta. Và bước đầu trong sự học hỏi của chúng ta như thường lệ, chúng ta đọc phần Kinh Thánh, nền tảng của sự học hỏi của chúng ta trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 8 tới câu số 17 nhiều lần để đầu óc và tâm tình của chúng ta trở thành quen thuộc và nhạy cảm với ý định của tác giả và cách trình bày của ông, dòng tư tưởng của ông, đơn vị tư tưởng của ông mà Đức Thánh Linh đang sử dụng để bày tỏ sự mặc khải của Ngài cho Hội Thánh Chúa. Chúng ta sẽ đọc một số các bản dịch khác nhau, bắt đầu với bản truyền thống. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 8 đến câu số 17. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại phải chúc phước, ấy là vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Vả, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Vì bằng anh em sốt sắng làm lành, thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Bản dịch mới 2000. Cuối cùng, hết thảy anh chị em nên có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu thương anh chị em, lòng thương người và khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác hoặc rủa xả trả rủa xả, nhưng ngược lại hãy chúc phước, vì việc này mà anh chị em được kêu gọi, nhân đó anh chị em có thể được hưởng phước lành. Vì ai yêu sự sống và muốn thấy những ngày lành, phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời giả dối. Phải tránh điều dữ và làm điều lành, hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó, vì con mắt của Chúa ở trên người công chính, và lỗ tai Ngài mở ra để nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa chống lại những kẻ làm ác. Có ai hại anh chị em nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện đâu? Nếu anh chị em chịu khổ vì làm điều công chính, anh chị em sẽ được phước. Đừng sợ những gì họ sợ, đừng kinh hãi. Nhưng trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa Cứu Thế làm cứu Chúa. Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho bất cứ ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có hy vọng đó. Phải làm điều này với sự nhu mì và kính trọng. Giữ cho lương tâm trong sạch, để những ai nói xấu về hành vi tốt của anh chị em trong Chúa Cứu Thế sẽ bị xấu hổ vì những lời vu khống của họ. Nếu đó là ý Chúa, thà chịu khổ vì làm việc thiện hơn là làm việc ác. Bản nhuận chánh. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng tâm trí, đồng xót xa, kính mến anh em, có lòng từ bi, tánh khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, hoặc lấy mắng nhiếc trả mắng nhiếc. Trái lại phải chúc phước, cũng vì điều đó mà anh em được gọi để thừa thọ hạnh phước. Vì ai muốn yêu sự sống, thấy ngày lành, khá giữ lưỡi khỏi lời ác, môi khỏi nói quỷ quyệt. Phải lánh điều ác, làm điều thiện, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt Chúa đói trong người công nghĩa, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa nghịch lại với kẻ làm điều ác. Vì bằng anh em sốt sắng làm điều thiện, thì há có ai làm hại anh em ư? Nếu anh em phải vì sự công nghĩa mà chịu khổ, thì có phước. Chớ sợ điều họ sợ, cũng đừng bối rối. Nhưng hãy biệt riêng đấng Christ là thánh, để làm Chúa trong lòng anh em. Thường thường phải sẵn sàng trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự hy vọng trong anh em một cách nhu mì và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lương thiện của anh em trong đấng Christ phải hổ thẹn về điều họ lăng mạ anh em đó. Vì nếu ý chỉ của Đức Chúa Trời muốn dường ấy, thì thà anh em vì làm thiện mà chịu khổ, còn hơn là làm ác mà chịu khổ. Bản phổ thông. Sau hết, tất cả anh chị em phải sống hòa thuận với nhau, thông cảm nhau, yêu thương nhau như người trong gia đình. Hãy nhân từ và khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, lấy sỉ nhục trả sỉ nhục. Nhưng hãy đáp lại bằng lời chúc phước, vì anh chị em được kêu gọi phải đối xử với mọi người như thế để nhận được ân phúc. Thánh Kinh viết, ai muốn vui hưởng cuộc đời và sống hạnh phúc thì nên sống như thế, không nên nói lời cay độc, không nên nói dối. Phải tránh điều ác, theo đuổi điều thiện, hãy tìm kiếm và phục vụ cho hòa bình. Mắt Chúa trông chờ người nhân đức, lỗ tai Ngài nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng Ngài nghịch lại với những kẻ làm ác. Nếu anh chị em cố gắng làm lành thì có ai có thể hại anh chị em được. Nhưng nếu anh chị em chịu khổ vì làm điều phải thì anh chị em có phước. Đừng sợ điều họ sợ, đừng kinh hãi vì những điều ấy. Hãy tôn Chúa Cứu Thế làm Thánh Chúa trong lòng mình. Luôn luôn sẵn sàng trả lời bất cứ người nào yêu cầu anh chị em giải thích về hy vọng của mình. Hãy trả lời một cách ôn hòa, lễ độ. Hãy giữ lương tâm cho trong sạch để những kẻ chê bai nếp sống tốt đẹp của anh chị em trong Chúa Cứu Thế sẽ cảm thấy xấu hổ. Thà chịu khổ vì làm lành, còn hơn chịu khổ vì làm ác, nếu đó là ý muốn của Thượng Đế. Và bản dịch cuối là bản hiện đại. Sau cùng, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, thương mến nhau, hãy nhân từ và khiêm nhường. đừng lấy ác trả ác cho ai, đừng lấy nguyền rủa trả cho nguyền rủa, nhưng ngược lại hãy chúc phước, vì anh chị em đã được kêu gọi để làm điều ấy, để anh chị em có thể hưởng được phước. Vì ai thiết tha yêu mến sự sống và muốn thấy những ngày tốt đẹp, người ấy hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi những lời dối trá. Người ấy hãy bỏ điều ác và làm điều thiện, người ấy hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó, vì mắt Chúa đói xem những người ngay lành, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện họ, nhưng mặt Chúa nghịch lại với những kẻ làm ác. Ai lại nỡ làm hại anh chị em khi anh chị em nhiệt thành làm điều tốt chăng? Nhưng nếu anh chị em phải chịu khổ vì sống ngay lành, thì anh chị em thật có phước. Đừng sợ những gì họ sợ và cũng đừng bối rối, nhưng hãy tôn thánh đấng cứu thế để Ngài làm Chúa trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng để trả lời mọi người chất vấn hy vọng của anh chị em, nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và kính trọng. Hãy có một lương tâm tốt để những kẻ bôi bác anh chị em và bạc đãi anh chị em về cách đối xử tốt của anh chị em trong đấng cứu thế sẽ phải hổ thẹn. Vì nếu là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn là làm điều ác mà chịu khổ vậy. Ta đọc qua phần Kinh Thánh này nhiều lần để có thể xác minh luồng tư tưởng của sứ đồ Phi-e-rơ và cũng để ý đến cái cách mà ông viết, cách ông truyền đạt tư tưởng, cách ông dùng chữ, ngữ vận và văn phạm có thể giúp chúng ta thẩm định ý chính cách rõ ràng hơn. Nhưng chỉ quan sát cách tổng quát, những lời được viết ra, những ý được trình bày, chúng ta cũng có thể thấy được một tiến trình trong lập luận của sứ đồ Phi-e-rơ. Chữ đầu tiên mà chúng ta để ý khi đọc tên câu số 8 đó là chữ rút lại hay là rốt lại hay là sau hết hay là cuối cùng trong nhiều bản dịch khác nhau. Rõ ràng đây là một chữ kết nối với những điều đã được trình bày trước đây. Có một lập luận mà đây là điểm cuối cùng, rốt lại, cuối cùng, sau hết. Đây là phần kết luận tổng quát, cho nên chúng ta cần phải thiết lập nội dung. Chúng ta phải cần đọc lại các phần kinh thánh phía trên để thấy được nguyên tắc chính mà chữ rốt lại, sau cùng, sau hết, nối kết như thế nào để chúng ta có thể kết nối với tiến trình của luồng tư tưởng mà sứ đồ Phi-e-rơ đang muốn trình bày. Chúng ta sẽ trở lại và thiết lập sự nối kết với nội dung thượng hạ văn như thế nào. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ để ý đánh dấu chữ rốt lại để đánh dấu điểm quan trọng mà chúng ta phải thiết lập và bành trướng trong tiến trình soạn bài. Chúng ta cũng để ý thấy rằng từ câu số 8 đến câu số 12, sứ đồ Phi-e-rơ đang trình bày một ý chính, đó là vấn đề trả đũa hay là vấn đề phản ứng về những điều đã xảy ra cho chính mình. Dĩ nhiên đây là điều mà chúng ta sẽ thấy kết nối với nội dung khi chúng ta tìm hiểu thêm về chữ rốt lại sẽ nối kết với nguyên tắc nào trong nội dung. Nhưng ở đây sứ đồ Phao-lô đang nói về vấn đề phải bày tỏ lòng yêu thương và sự nhân từ với thái độ khiêm nhường, đừng lấy ác trả ác, đừng lấy rủa xả mà rủa xả, nhưng phải chúc phước. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh thêm trong câu số 10, đó là phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác, nhưng phải chúc phước, phải nói lời lành, phải tìm sự hòa bình mà đeo đuổi theo. Cho nên chúng ta có thể đánh dấu đây là một ý chính mà chúng ta cũng phải thiết lập và phân tích giải nghĩa thêm trong tiến trình soạn bài. Chúng ta trong sự quan sát tổng quát cũng có thể thấy được điểm thứ hai, điểm chính thứ hai từ câu số 13 cho đến câu số 18, đó là vấn đề chịu khổ. Chịu khổ khi làm lành, chịu khổ khi mình đúng, chịu khổ khi mình thực hành điều thiện. Ông dùng những chữ như anh em sốt sắng làm lành trong câu số 13, vì sự công bình mà chịu khổ trong câu số 14. Trong câu số 16, ông nói có những người sẽ dèm chê cách ăn ở lành của anh em. Ông cũng nói đến là sự anh em bị nói hành. Rồi tổng kết trong câu số 17 đó là thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác mà chịu khổ. Và ngay giữa phần đang nói về sự chịu khổ, về sự công bình, chịu khổ về sự làm việc thiện thì ông nói về sự biện giải đức tin. Nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Như vậy sau khi đọc qua đọc lại phần kinh thánh này nhiều lần để có thể quen thuộc với luồng tư tưởng của tác giả, thì chúng ta thấy có một cấu trúc ở bên trong, đó là hai điểm chính. Và hai điểm chính này được thiết lập trên một căn bản của nội dung cần phải thiết lập và giải thích rõ ràng hơn ra từ chữ rút lại hay là cuối cùng hay là sau hết trong đầu câu số 8. Và vấn đề chính yếu trong sự quan sát tổng quát mà chúng ta thấy đó là vấn đề phản ứng với những sự khó khăn xảy đến trong sự hiền hòa và kính sợ, không lấy ác trả ác. Phải kỷ luật trong sự sử dụng miệng lưỡi của mình trong khi đáp ứng, và sự đáp ứng này nối kết với sự chịu khổ, vì sự làm lành, vì sự công bình, liên hệ đến vấn đề đức tin mà chúng ta phải giải bày, phải biện giải trong một thái độ ôn hòa và kính sợ. Đó là những điều mà chúng ta nhận định cách tổng quát. Bây giờ chúng ta sẵn sàng để đi vào trong chi tiết, xác định tiêu điểm và nội dung, đưa đến một cấu trúc dàn bài của ý chính mà tác giả là sứ đồ Führer đang được Chúa dùng trong sự mặc khải và dạy dỗ lẽ thật từ nơi Chúa.
Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, còn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa. Bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cửa độc xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng thánh khiết nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành an vui, cho muôn thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng giây làm tròn thiên chức người ơi. Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa. Bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cửa độc xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng thánh khiết nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành an vui, cho muôn tha nhân thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng xây làm tròn thiên chức người
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống trong loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Vui cho muôn tha nhân,
cho muôn tha nhân
thánh cao, cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng giây làm tròn thiên chức người ơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Làm tròn thiên chức.